là nợ. Những đứa con nó tới đó. Ở đây thầy không có kể câu chuyện quý vị tìm băng ngon gia một đó. Thầy kể câu chuyện là mấy đứa con nó đòi nợ làm sao. Thì những đứa con của mình đó, cũng có hai loại. Có những đứa con nó tới, nó là ân gia. Có những đứa con nó là oan gia. Thì có những đứa con nó tới nó ngoan lắm, đặt đâu ngồi đó à, sinh đẻ nó ra cũng nhẹ nhàng nữa. Còn đứa con nó sinh ra, trời, nó trước khi sinh ra nó hành mình rồi, quý vị có biết không? Hành mình bệnh lên bệnh xuống, nôn mửa lùm lum hết. Rồi có những đứa con mà khi mà mình mang thai nó hành cho bà mẹ bị bệnh, cái những bệnh kỳ lạ, nó phải cưa tay cưa chân nữa. Dạ. Yeah. Quý vị, thầy biết một câu chuyện đó là có một đứa con ngay thầy xem trong cái chương trình Oprah đó, nhưng còn nó đang mang thai, nó thôi nó làm cho người mẹ bị cái bệnh mà giống như là có những con vi khuẩn nó phải ăn, nó cắn thịt người mẹ, mẹ phải chặt tay chặt chân. Rồi có những đứa con nó nằm trong thai rồi cái bọc nó bể làm sao đó, rồi là người mẹ tất cả phải cưa hết hai cái chân, tại nó không là nó thối đó. Thì con cưng nó vậy đó, nó sinh ra nó chưa ra nó đòi trước rồi, mới tới nó đòi sơ sơ ra, rồi ra xong nó lại gì nữa, nó bị bệnh này bệnh kia nữa, không cho mình ngủ, nó hành mình đem đi bác sĩ đủ thứ hết. Nhưng mà trong lúc mình làm vậy thì sao, vui lòng sợ nó chết chứ, để nó sống để làm gì, đủ rồi hay lắm. Vui lòng nuôi nấng chủ nợ để cho nó sống để làm gì, để mà nó đòi nợ mình sẵn sàng trả. Cho nên đó, cái trong thế giới ta bà này, luật luân hồi nhân quả nó xoay vần một cách kỳ diệu mà chúng ta không biết, mà nhờ chúng ta không biết, nhờ chúng ta vô minh không biết, cho nên nó vui lòng trả nợ, chứ biết nó là mình không trả nợ, biết là cái này tình hình nó tới đòi nợ cái bỏ chạy cũng được. Rồi có những đứa con nó sinh ra nó hành cha mẹ như vừa rồi, xong rồi nuôi cho nó ăn học thì nó có ăn học không? Không ăn học, bỏ đi chơi, đánh bài, đánh bạc, bị cảnh sát bắt, xong rồi bắt cha mẹ đem tiền vô chùa, rồi chưa kể đi hút thuốc nữa, buôn lậu ma túy nữa, bắt bỏ tù nữa. Rồi mỗi lần như vậy nó chỉ làm cho ba má phải vô phải trả chừng vài chục ngàn chuộc nó ra, làm vài lần thì thôi, làm ba má đủ sạc nghiệp rồi, nhưng mà con cưng không chuộc không được, phải không? Phải chuộc nó ra, chuộc nó ra rồi đến ngày nào đó mà nó cần tiền để hút thuốc á, mà mình không cho nó hút thuốc mà ma túy gì kia không cho thì làm gì? Chưa nó chưa giết, ăn cắp đã, ăn cắp tiền của mình đã, cắp tiền đó. Đến khi nào mà ăn cắp tiền mình không cho nữa thì cuối cùng nó giết luôn. Bởi vì tôi biết những cái chuyện con ở nhất là Việt Nam thời nay đó, Việt Nam thời nay đó có cái chuyện vô lý nữa là không phải giết cha mẹ mà con đứa nhỏ đứa cháu teenager thôi, giết ông nội bà ngoại mà nội lấy tiền đi làm gì không, đi chơi game điện tử. Việt Nam vậy đó, nó băng hoại như vậy. Nhiều người nghe thấy lắc đầu, tại mình ở cái xứ nó đỡ hơn, cái xứ Âu Châu này là Âu Mỹ này đó, cái phước con người nó nhiều hơn, cho nên nó bớt ít có, mình thấy ít thấy những cái chuyện mà đau khổ như vậy. Ở cái xứ nghèo khổ, cái dân chúng cái nghiệp nặng hơn, cái quả sống nó trổ ra thường xuyên hơn. Trở lại với đứa con, cái đứa con nó sinh ra đòi nợ cha mẹ, khi đòi xong xuôi hết thì nó bỏ đi. Đứa con nó sinh ra rất là hiếu thảo, sinh ra ăn học đàng hoàng, xong rồi còn cho tiền cha mẹ mình nữa, cha mẹ mình cần gì thì giúp, phải không? Quý vị mà có những đứa con đó, chưa hết là nó đi học, nó cho đi học thôi, học xong rồi hỏi đi chơi không? Không, không cần đi chơi, để con học xong đã. Trời, quý vị biết quý vị có phước lắm rồi đó. Biết là thằng này nó, đứa con này nó là ân gia tới rồi, nó xong xuôi, nó nướng mình ra để làm chi? Nó làm xong cuộc đời của nó trong lúc đó, để nó sống cuộc đời của nó, và cùng lúc nó trả nợ cho mình. Nhưng một lần nữa, quý vị thấy con cái như vậy thì thầy không kể chuyện hồi xưa, nhưng kể chuyện hồi xưa nó kể chuyện thế này thôi, cũng nói bình thường. Thì những đứa con như vậy đó, khi nó trả nợ cho mình xong rồi thì sao? Thì nó đi. Trả nợ xong thì nó đi, nói chuyện bên Mỹ, nó đi tiểu bang khác, an cư lập nghiệp, không cần biết tới mình nữa. trả nợ xong rồi. Nhưng mà khi trả nợ cho mình xong rồi mình làm gì nữa? Má, ba má nhớ con quá, xong về đây, lâu lâu về đây để má má nấu cơm, làm cơm cho con ăn. Thế là mình làm gì? Muốn trả nợ tiếp mà trả nợ xong rồi nhưng mà nó nói đủ rồi, ông bà tôi đợi trả, ông bà trả tôi đủ rồi, thôi tôi tới tôi moi đủ rồi. Sao giờ tôi đâu muốn đâu mà ông bà trả tiếp, mà kiếp tới tôi phải trả lại ông bà sao? Cho nên nó từ chối. Mà từ chối thì mình làm gì? Buồn là trả nợ quen rồi, muốn trả nợ nữa. Đó. Còn cái vị trả nợ chưa xong đó, nó đòi tới cùng. Bây giờ nói chuyện ngủ ngon. Thì có hai ông bà đó buôn bán mà cân, mà cân ăn gian đó quý vị, cân thiếu rồi, luôn luôn là muốn là lợi về mình thôi. Thì hai ông bà đó mới sinh ra hai đứa con trai đó. Thì cũng vậy đó, một đứa lớn thì nó rất là ngoan, học hành đầy đủ, đứa con thứ nhì đó thì không học hành gì hết, cứ đi chơi bời thôi đó. Nhưng mà ông bà này làm ăn rất là giàu, nuôi con đầy đủ hết, nhưng mà một đứa cứ đi chơi, một đứa học hành. Đùng một cái thằng lớn nó đi học lái Honda bị xe đụng chết, rồi xong. Xong đó một thời gian sau, thằng con trai mà thứ nhì ăn chơi bị dân anh chị nó lủi cho mấy phát vô bụng, đâm vô nó chết luôn, hai đứa chết. Thì ông bà giàu sang quá mà không có con nối nghiệp, đau khổ quá. Rồi ở Việt Nam thì quý vị biết, cứ đi cầu cơ rồi gọi hồn đúng lúc hết, làm những cái đồ đó, rồi cứ mong cho mấy đứa nó trở lại. Chứ con hay con, ba má nhớ con quá, trời, hai đứa là ba má nhớ quá. Thì các con là linh thiêng thì trở lại nói cho ba má biết là các con bây giờ ở đâu. Rồi cầu quá thì hai tên đó nó nhập vô, nó nói cho biết. Thì thằng con trai lớn nó nói: ông bà ơi, ông bà đừng buồn hả, tôi tới với ông bà là tại vì hồi trước tôi có nợ ông bà, cho nên giờ tôi tới tôi trả nợ ông bà, tôi ngoan ngoãn hiếu thảo ông bà, xong tôi hết rồi trả nợ ông bà xong rồi thôi, đủ nợ rồi thì tôi phải chết để đi đầu thai để làm kiếp khác, nên ông bà đừng buồn nữa. Rồi mà nghe nói vậy là thôi, xong rồi đi kêu gọi đứa con thứ hai. Thì cái thằng thứ hai nó cũng, ông bà réo hoài thì nó phải hiện lên, nó nói, nó cũng nói: ông bà ơi, ông bà đừng buồn nữa, ông bà có biết là tôi tới tôi đòi nợ ông bà không, tôi đòi nợ đủ xong xuôi hết rồi đó, tại vì ông bà đó, ông bà sống làm ăn thất đức, như là cân gian cân thiếu đủ thứ hết, cho nên á làm nhiều những người mà người ta đau khổ. Thì tôi là một người trong những kiếp trước của ông bà, tôi tới kiếp này tôi đòi đủ số nợ đó, bắt ông bà phải chi tiêu đúng học hành đó, tôi tới đây không phải học hành, kiếp này tới đây đòi nợ ông bà thôi chứ không phải học hành. Đòi nợ ông bà xong xuôi rồi, đủ số nợ đó rồi thì tôi đi thôi, còn nếu tôi đòi tiếp nữa thì sao? Tôi mắc nợ ông bà, kiếp tới tôi phải sinh ra chặn nợ ông bà sao? Đòi nợ ông bà đủ rồi tôi đi. Thế là ông bà đừng có luyến tiếc nữa, đừng thương khóc nữa. Đó. Thì câu chuyện nó cho mình thấy rằng gì? Mình trong lúc sống đó, mình trả nợ, đòi nợ đó, thì chúng sinh dính vào cái gì quý vị? Cái gì? Cái tình. Chủ nợ tới đòi mình cũng thương chủ nợ, mà con nợ tới đòi mình cũng thương nữa. Mà con của quý vị tới nó đòi nợ xong mà quý vị chưa trả nó xong, nó biết làm gì không? Nó đòi tới cháu mình, nó đòi nợ mình chưa trả chưa xong đó, thì nó bắt mình phải trông cháu để mà trả nợ mấy đứa cháu. Ông bà làm ơn tới đây trông cháu giùm tôi, tôi đi làm kiếm tiền đó. Bà trông tôi không có trả tiền đâu nha, không những bà trông cháu rồi bà làm ơn làm cơm nước cho vợ chồng tụi tôi về ăn nữa, tôi trả tiếp đó. Rồi cháu xong rồi mà hãy còn thiếu nợ đó thì trả tới chắc luôn, không cho đi. Nó già lụng khụng rồi vẫn phải đi lái xe đi chợ mua, rồi làm cơm cho cháu, làm cơm cho vợ chồng nó để ăn đủ thứ, mà làm rất là vui vẻ. mà có đứa con nào nó tội nghiệp, nó ba má về ở với con, nó không tội nghiệp tụi nó lắm, để má ở đây để trông cho tụi nó. Còn tới đằng kia, mấy đứa con khác mà mấy đứa con nó hiếu thảo đó, má má về với con để con lo cho má đi chơi, dẫn má đi chùa đó. Má không cần mấy cái đó, má muốn ở với tụi này nè. Tại sao? Vì cái nghiệp đó, nghiệp nợ đó, nó bắt mình phải ở với mấy tụi này để trả nợ cho mấy đứa này, xong là trả nợ cho mấy đứa cháu này. Khi nào trả nợ xong xuôi hết đó thì mình ăn đùng nó chết. Mình chết xong nó cũng thèm cầu siêu nữa, cho bà chết luôn. Đó. Còn mấy đứa con hiếu thảo á, nó kêu mình về ở đó, rồi con nuôi nắng cho ba má, rồi ba má đi chơi đâu thì muốn đi Việt Nam đi, rồi muốn đi chùa dẫn đi chùa đủ thứ, không thèm đi. Tại sao? Nghiệp nặng quá, nó bắt mình phải ở đây để trả nợ cho xong quý vị. Đó, nó như vậy đó. Và hồi nãy con cái rồi, xong rồi cái nhân duyên một anh gia kế tiếp nữa là nãy thầy nói là gì, mẹ chồng, nàng dâu hay là bố vợ chồng rể. Ở đây chắc ít quý vị bố vợ chồng rể chắc ít bị hơn không? Ở bên ngoài quốc này đâu có bị nữa. À, bố vợ chồng rể thì thầy kể câu chuyện bố vợ chồng rể, cái này cũng chuyện thiệt, thật ra có gì đâu, thầy lấy trên internet thôi, vô mấy cái website Việt Nam nó đọc mấy cái chuyện tin Việt đó, nó kể trong đó chàng rể lấy dao phay chém bố vợ vài nhát trong chết luôn. Thế là sao? Tại chàng rể này nghiện rượu đó. Nhưng chàng rể, cái này là chuyện bên Việt Nam, thì anh chàng rể này lấy một cô vợ, nhưng mà vì có tánh nghiện rượu cho nên không có công ăn việc làm gì hết. Cho nên ông bố vợ đó, ông không có thích con gái mình lấy cái tên nghiện rượu, nó không chịu đâu. Nhưng mà con gái mình nó lại thương cái tên nghiện rượu, nó mới hay chứ. Cho nên mẹ chồng nàng dâu là gì, cũng vậy, bố mẹ đó là muốn con mình phải làm gì, lấy người này cưới người kia. Nhưng mà nó có nghe theo lời mình không? Không. Tại cái người mà nó lấy nó cưới là gì? Oan gia của nó, chứ mà không giao mình đâu. Nó có nợ thì nó trả với nhau, nhưng mà mình không biết cái đó. Mình có nợ gì? Mình có nợ với con của mình thì mình lo trả cho nó xong đi. Cái này mình không lo trả nó, mình xíu vô chuyện nợ của nó. Quý vị là mình đây, con mình đây, con mình với lại vợ chồng nó đây. Quý vị thấy đường đi nó khác nhau không? Mình làm gì? Mình có nợ với nó, nợ ân oán với con mình. Rồi con mình nó nợ ân oán với lại chồng vợ nó, rồi mình xẹt sang cái xẹt sang đây, cho mình thành nợ ân oán với gì? Nếu vừa nợ đây rồi nợ ân oán với này cái này nữa, có hiểu không? Để câu chuyện là vậy. Bố thương con gái mình, tức là con nợ ái luyến với con gái của mình. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, cha thì thương con gái mà mẹ thì chịu thương con trai, phải vậy không? Thường thường là như vậy đó, nó dây chéo như vậy đó. Cái chuyện thường thôi. Trong cái cuốn băng mà 12 nhân duyên thầy có nói, khi mà cái thần thức đi tái sinh đó, thì nếu tái sinh là con gái đó, thì khi gặp cha mẹ đó, thì cái người, cái thần thức đó là con gái đó, thì nó thích cái người cha. Còn khi mà tái sinh con trai đó, thì khi nhìn thấy cha mẹ đó, thì tự nhiên trong tâm thức đó thích cái người mẹ. Cho nên khi sinh ra tự động, cái attraction, cái sự thu hút đó, âm dương nam nữ đó, nó ngược nhau như vậy đó. Mà có nhiều khi mẹ ganh với con gái nữa, tại vì mẹ thương cha, con gái cũng thương cha nữa, cho nên mẹ với con gái ganh nhau nữa, có nhiều cái như vậy. Thì cái người cha đó không có muốn con gái mình lấy cái tên chẳng rể nghiện rượu. Đương nhiên rồi, mình muốn con gái mình lấy ai? Lấy loại sĩ hay là bác sĩ hay ca sĩ? Mấy ca sĩ giờ nhiều giàu lắm ha. Ca sĩ thì ngay giàu hơn bác sĩ đó quý vị. Nhưng mà phải ca sĩ phải nổi tiếng nha. Ca sĩ mà ca sĩ vườn, ca sĩ làng là không bảo đảm. Ca sĩ loanh quanh đây là không bảo đảm, mà ca sĩ phải Cali đó. Thì không có muốn lấy cái anh này, thì giờ mới làm khó dễ. Nói giờ con muốn lấy nó, bắt nó phải ở rễ. Đó, bắt ở rễ. Thì anh chàng này nghèo quá, đi uống rượu không mà đâu có làm gì được. Thì không bắt ở rễ thôi, cũng vô ở rễ. Thì ở rễ phải 3 năm đó, để mà lợi dụng trước đã, trước khi nó lấy con gái mình thì lợi dụng nó đã cho ở rễ. Nhưng mà anh này đó là chỉ có uống rượu thôi. Thì khi ở rễ như vậy đó, thì quý vị, cái này chuyện không phải là mẹ chồng nàng dâu nữa, mà là chuyện bố vợ chăm lễ. Thì ông bố thương con gái của mình, cái tên này nó cũng bộ ba là quý vị biết là có chuyện rồi. Khi ba người thúng vô là có chuyện rồi, phải không? Thì là ông bố ở nhà đó, cứ ông có hụt hạt, ông cứ mắng chửi cái tên nó ngoài. Mà cái tên nó cũng bực mình lắm, cái tên chẳng hề đó, nó biết ông bố vợ không có ưa mình, nó cũng ghét ông bố vợ lắm. Rồi nó nhịn ông, tại sao? Tại muốn lấy vợ thì phải nhịn ông bố vợ chứ sao giờ? Không nhịn ông đuổi ra làm sao? Cho nên phải nhịn. Nên lúc nó nhịn quá rồi đó, chịu không nổi. Thì một lần nó đi uống rượu say về, rượu say về, nó nghe ông bố vợ nó đang la đứa con gái, mắng chửi. Nó tức quá, nó cầm con dao phay rượt ông. Rượt ông cái ông hoảng hồn nó bỏ chạy. Thì đứa con gái nó cũng bỏ chạy luôn, chạy ra ngoài kêu cầu hàng xóm. Thì ông này đó, ông bố vợ cũng già rồi, ông chạy vòng vòng, chạy trong nhà nó chạy. Thì ông chạy một hồi thì cũng bị nó rượt trúng thôi. Rượt trúng nó chém. Chém ở trong cơn say rượu đó thì nó không phải chém nhẹ, quý vị, say rượu nó không có chém nhẹ. Chém hơi nặng một chút. Nó bầm bóng luôn. Chém không té xuống, nó bầm cho nó hạ dạ, vừa say rượu vừa điên vừa giận nên nó bầm bóng. Lúc đó hàng xóm chạy tới đó, nó chém luôn hàng xóm luôn. Đó. Xong đó là người ta mới kêu công an tới là để trục bắt được nó. Thì bản án là gì? Rồi ở Việt Nam bản án là gì mấy con? Tử hình. Đó. Xong. Thì đơn giản thôi, là một chuyện oan gia nữa. Tại sao? Thì oan gia đó, nó chạy chằng chịt nhau vậy nào. Thì chính cô gái, đứa con gái đó, móc với ông này để mà cái tên chồng đó nhân duyên mới tới. Tại vì nếu mà không có nó thì đứa con gái đó nó chỉ về đi ra ở riêng hay là làm cái gì đó. Nhưng mà nhân quả nó chạy chằng chịt nhau, nó xui khiến để mà cuối cùng cái anh chàng này giết ông bố, mà không những vậy mà giết thêm mấy người nữa. Tới mấy giờ hết á? 12 giờ không? 12 giờ.
Bậc thầy tùy Phật tử
hết rồi nghe này. Tùy thầy đúng 12 giờ ngưng, tại giờ nó giờ ngọ. Tại con nó còn nhiều chuyện lắm, trời, bao nhiêu chuyện quý vị cũng nghe kể chuyện thì nó kể chuyện, nhưng mà thôi không kể chuyện nữa, tóm tắt lại kể chuyện thì nó nhiều chuyện lắm. Mẹ chồng nàng dâu, bố vợ chàng rể, rồi tới anh em đó, quan gia anh em chung như gia đình. Thế vậy trong anh em nó có những quan gia gì quý vị? Anh chị lớn ăn hiếp em nhỏ, quý vị có bao giờ bị thấy cái những trường hợp đó không? Thì cha mẹ mất sớm hay là gì đó thì anh hay chị chồng thì mình hên á, thì có những người anh người chị rất là thương yêu em út, mà xui đó thì có những người anh chị thì làm gì? Ghét bỏ, ganh tị, đầy ải, hành hạ em của mình như là đầy tớ vậy đó. Thì sao? Cái đó là hình thức khác để trả nợ, tới để mà đầy ải nhau. Rồi hồi nãy thầy nói đó là trong gia đình. Bây giờ xa hơn nữa thì là gì? Hồi nãy nói là gì? Sợ làm. Đó. Thì quý vị vô sợ làm. Mình làm giỏi lắm, ông boss, ông sếp đưa cái gì mình làm được hết á. Nhưng mà tại sao ông không bao giờ hài lòng á? Mà ông lại đi nghe lời mấy cái tụi khác á, cái tụi lười biếng á, không làm gì hết á. Nó ngồi chơi không à, mình làm gì nó ngó một chút, nhiều khi nó còn ăn cắp của mình đấy chứ. Tức là nó lấy credit á. Mình làm xong cái giờ chót nó tới nó quẹt quẹt mấy cái cầm lên bắt đưa ông sếp nói này tôi nè. Tức chết luôn mà đâu làm gì được. Đó. Mà mấy cái tụi đó nó không làm là lười biếng, là nịnh sếp, là mà sếp lại cưng nữa chứ. Còn mình làm quá chừng mà là bị vu oan, là bị là nói xấu, bị đủ thứ hết. Hay vậy đó. Cái đó là mình ở nhà nó chồng cưng, không ai đòi mình hết thì vô làm sao? Thì quan gia nó làm gì? Nó tìm nó đòi mình chỗ nào? Trong, nó vô sở, nó rình mình trong đó. Cho nên quý vị yên chí, mình không có trả nợ lắm. Mình chạy chỗ này, quan gia nó đòi chỗ này không được, đòi chỗ chờ chỗ khác. Nó chờ lúc mà mình quẹo chỗ khác nó chụp dính. Nghe không? Đó. Thì trong sở cũng vậy đó. Thì trường hợp như nó nhẹ hơn chút, nếu mình ngon lành nó thì sao? Bỏ sợ làm chỗ khác. Dám không? Không dám. Dễ hợp bỏ về nói anh nuôi tôi không làm nữa đâu. Thì đó đó, cho quý vị thấy oan gia ở trong sở là như vậy. Tại sao có những người mình dở ẹc à, vào làm không biết gì hết mà co-worker, người đồng nghiệp nó giúp đỡ mà không biết nó chỉ cho nữa, giúp mình nữa. Rồi gặp ông boss, ông sếp mình không biết, ông nói đừng có lo, nếu không biết gì hỏi ông chỉ cho. Quý vị có những trường hợp như vậy đó. Thì sao? Cũng vô sở, mà cái đó là ân gia của mình. Ngồi không biết gì hết mà có nhiều khi ở một nơi khác cái cô Phật tử đó cô làm cho ông sếp đó, mà có nhiều người nói trời sao tôi thấy ông sếp hình như là bà làm sếp ông thì đúng hơn. Tức là nhân viên muốn đi ra về lúc nào là ra về, muốn tới sở lúc nào là ông sếp để tự nhiên hết, mà muốn nghỉ đi vacation lúc nào cũng vô là ông sếp đồng ý hết à, thấy không? Cho nên là nó ngược lại vậy. Thì quan gia gia đình, quan gia tụ hội, kế tiếp là sở là quan gia tụ hội. Thôi bây giờ xong xuôi đó, đó là những cái hình thức quan gia. Bây giờ xong xong nhận diện ra cái bài này để làm chi, để cho quý vị nhận diện ra những người chung quanh mình đó chỉ là quan gia, tức là ân gia hoặc quan gia tới để mà giúp đỡ mình hay là đòi nợ mình, làm khổ mình. Cho hết nhận ra chưa? Nhận diện trước đó. Rồi sau đó là gì? Đối xử làm sao, giải quyết làm sao cho đó. Muốn cứu khổ thì phải nhận ra nguyên nhân của khổ. Nó nói trời ơi khổ quá, khổ quá, trời ơi con khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì sở, khổ vì bố, khổ vì khổ, tùng lum hết. Biết khổ tại sao khổ? Tại sao thầy thấy con đi đâu cũng khổ quá, đời tôi cô đơn đi đâu cũng khổ hết. Đi đâu cũng cô đơn, ở nhà cũng cô đơn, đi tu cũng cô đơn, đụng đâu cũng cô đơn đó. Thì giờ phải tìm hiểu cái nguyên nhân làm sao mình làm bị cái đó. Thì phải nhận diện nó trước và sau đó là chuyển hóa. Chuyển hóa tức là nói cái khác là giải nghiệp. Thì muốn giải nghiệp đó, quý vị trước hết quý vị phải nhận ra là ai là chủ nợ và ai là nợ. Đó. Nếu quý vị mắc nợ thì sao? Thì phải trả chứ đừng có chạy trốn. Quyệt nợ không được. Nhưng cái khổ là chỗ này là nha, là khi quý vị đang trả nợ đó thì quý vị lại vay thêm, nó kẹt vậy đó quý vị. Cái kẹt của chúng sinh là không bao giờ trả xong hết đó. Tại sao? Tại trong lúc trả đó đi vay, tức là tôi thiếu bà 200.000 đô phải không, đô nó đứng lo, chị có tiền cho tôi may vay một chút không để tôi trả cái bà này. Thì quý vị vay chỗ này trả bà này xong rồi thì sao, hết nợ chưa? Thì làm gì? Đúng rồi, chúng sinh hay như vậy đó quý vị. Như vị mua nhà này nó cho vay, quý vị thiếu nợ nhà nè, chạy xe nè, thợ nợ credit card nè. Thì thời nay nó làm cho quý vị cái gì quý vị? Refinance. Mới refinance không? Những việc là gì? Tái gì? Tái tài trợ. Tái tài trợ. Tức là mình thiếu credit card chỗ này đó, xài credit card chỗ này nó cho mình cắt cổ 10 phân. Cái 10 phân gì? Credit card bao nhiêu? Nhiều lắm, 20 nè, trả không nổi, cái trả tiền lời không, trả tiền vốn chưa trả nữa, giờ trả hoài đâu được. Cái chỗ khác nói chị muốn trả tiền cho nó, tôi cho vậy, bên này 20 á, tôi cho 10 thôi. Ồ, đỡ mới lời rồi, mà cho vay, lấy bên tiền bên này trả cho cái thẻ bên này, hết nợ rồi nha, hết nợ chưa? Đúng rồi, nói vậy quý vị thấy rành rành dễ rồi, thấy không? Khi đó quý vị làm gì? Mắc nợ bên này. Đó, cho nên chúng sinh là như vậy. Khi mà trong lúc mình đang trả nợ đó thì mình lại vay nợ. Và khi trả nợ xong rồi nó buồn, mình buồn giống như thầy nói hồi nãy, nó trả nợ con cái xong rồi cái nó nói thôi không cần nữa, thì nó thôi để cứ tới đi má trả nợ tiếp cho. Có con khi nào mà đẻ con để má tới trông nha. Con khỏi phải mướn người trông. Phải không? Và nếu mà con dọn đi tiểu bang khác nó đừng lo, má sẽ mua vé tới. Trong tiếp thường thường á quý vị vay tiền, vay nợ bằng tiền á quý vị thích chạy trốn lắm, nhưng mà quý vị vay nợ bằng tình á vì khó chạy trốn lắm, mà không những quý vị không chạy trốn mà quý vị lại đâm đầu vô nữa để mà trả nợ. Mà trả nợ xong rồi nó chưa thỏa mãn, tại vì sao? Tại trong lúc quý vị đang vay trả nợ như vậy đó, thì cái quý vị thầy dạy hôm qua là tình, cái tình là dây oan, nó trói mình vô con nợ, nó trói mình vô chủ nợ, nó không bao giờ tách ra khỏi nó. Khi mà thấy được cái đó là nhìn lại nó, thấy chúng sinh cứ chạy tới chạy lui để làm gì? Vay nợ trả nợ, thương ghét thù oán, thương ghét thù oán. Quý vị coi những phim trưởng đó, cái phim trưởng đó, cái nòng cốt của phim trưởng là gì? Đúng rồi, vỗ báo thù. Kiếp trước là giết cha tôi, giết thầy tôi, thì kiếp này tôi đi học võ làm gì? Trở lại trả thù có vậy thôi. Mình trả thù xong thì đứa con mà mình giết nó làm gì? Nó đi học võ lại giết mình, cứ chạy tới chạy lui hoài vậy mà không bao giờ có đường ra. Thấy hay không? Lên hồi hay không? Thấy mê ly không? Người thấy thích không? Người thích thì mình mới trở lại đấy chứ. Còn nếu không thích thì vô đây tu hết, cạo đầu đi tu. Rồi thì giờ có nợ thì phải biết mình có nợ thì phải khéo trả. Khéo trả là sao? Là khi trả đó thì đừng có vay bằng cách gì quý vị? Làm sao cho bớt cái gì?
Thân khẩu ý.
Hả? Thân khẩu ý. Quý vị là học hôm qua rồi đó. Làm gì? Bớt cái tình đi. Chính cái tình là dây hoa, nó trói mình vô con nợ, chủ nợ. Tại sao nó trói? Khi quý vị trả nợ cho đứa con của mình đó, khi trả xong rồi đó, nó đi chỗ khác rồi, thì mình làm gì? Mình có nhả nó đi không? Không, mình muốn trói mình vô nó. Tại khi mình trả nợ nó xong rồi là hết nợ, hai bên là xong hẳn rồi, mình không có tha nó. Mình tưởng là lúc mình trả nợ nó đó, thì mình quý vị tưởng là gì biết không? Tưởng mình ban ơn cho nó. Đúng, ba má nuôi con ta tới giờ này rồi, mà tại sao mày chỉ có nuôi vợ con, mày không biết nuôi ba má mày? À, lúc đó quý vị làm gì? Đòi nợ nó. Nhưng mà khi mà quý vị nuôi nó rồi, quý vị đang làm gì? Trả nợ nó mà không biết, mà cứ tưởng là mình ban ơn cho nó. Cho nên đến khi nó đi rồi thì làm gì? Đòi nợ nó. Mà đòi nợ nó mà nó có thiếu nợ mình đâu, thì nó có trả không? Không trả. Không trả thì mình làm gì? Tức, buồn, giận, vân vân. Đó thì cái là trở thành cái gì? Lại đòi nợ nhau, không có một cái đòi chơi vậy đó. Quý vị không có vay tiền nhà băng có tới đòi quý vị trả không? Không. Thì những đứa con nào đó mình cứ đòi nó, con phải thương má, con phải giúp má, con phải thế này, con phải thế nọ, mà nó phát triển ngăn lây thì sao? Thì mình biết là nó không có nợ, với những cái mình đòi đó là vô lý. Thì tôi đang đứng đòi hoài, nó tới Congo nó không bao giờ trả hết đấy. Thì nó đập đầu vào tường mà khóc thôi chứ làm gì? Vậy thôi. Cho nên hiểu được như vậy, vì thấy đứa nào mà đứa con ngoan, đứa con hư nào, đứa nào đi hết thì sao? Lấy kinh ra tụng, lấy niệm Phật cho mừng quá trời, con cảm ơn Phật trời, A Di Đà Phật, hết nợ rồi. Không, mình không có làm vậy. Con ngoan đi cũng nhớ, trời ơi, con ngoan nó còn đi má nhớ má, con hư cũng nhớ nữa, nó ngoan hư gì đi cũng nhớ hết á. Học cái này rồi để làm chi? Ngoan, con hư gì đi thì sao? Anh mừng tới nói sư cô, trời con mừng quá, hết nợ rồi sư cô. Từ nay trở đi tới đây nghĩa là tha hồ niệm Phật, rồi lạy Phật nữa, còn đem trái cây cho cúng Phật, cảm ơn Phật nữa, hết nợ. Mình không biết cái đó. Kế tiếp nữa, khi mình biết chủ nợ là, thì khi mà cái con nợ đó nó không đòi mình thì mình làm gì? Thì mình nên mừng đi, chứ đừng có đứng đó mà khóc, hiểu không? Đó. Và bây giờ nếu mà mình là chủ nợ thì sao? Nếu mình là chủ nợ thì sao? Thì đợi hoài hay là cứ hưởng cho nó vui? Chủ nợ đó thì thật ra đó, nếu quý vị là chủ nợ đó thì thầy khuyên quý vị nên xóa nợ ký giấy đó. Nợ con nợ bao nhiêu xóa giấy. Tại sao? Tại vì những cái con nợ nó là những cái con nợ nó là nó tới nó trả nhìn không? Quý vị biết gì không? Cái kẹt là gì? Khi nó trả cho quý vị đó thì nó tự động nó sẽ trói quý vị bằng cái khác. Cho làm gì? Tên. Cái tên nó thiếu mình tiền. Tại đây làm bà không cần biết. Tới thiếu mình tiền, nó tới trả tiền cho mình. Mình muốn cái gì, muốn cái nhà, mua cho cái nhà, muốn cái xe, mua cho cái xe, hầu hạ cung phụng mình. Thì mình là người có tình cảm, mình là human beings. Mình đâu phải gỗ đá đâu, mình đâu phải robot đâu. Cái người quá tốt với mình thì mình làm gì? Thương. Trời ơi, dễ ở tụi quý vị, phải vậy không? Trời ơi, sao qua dễ thương quá vậy? Qua vô đây ở với tôi liền đi. Vô liền, mua về ngay lập tức. Thấy không? Rồi vô, rồi vô. Thì nó trả nợ cho mình đó, thì mình lại trói mình vào cái con nợ hay bằng cái tình cảm đó. Cho nên những người khôn á, thì trả nợ cho nó là thôi ok tôi đủ nó xài rồi, không không cần nữa đâu, thôi đem cái tiền trả thay vì trả tôi đó, thì đem đi bố thí làm phước đi để mà giải tỏa cái nghiệp đi, quý vị hiểu không? Đó. Còn mới đây chừng tháng thì có nghe cái tin có một cặp vợ chồng già ở cái tiểu bang nào khỉ ho cò gáy ở bên Mỹ này nè, họ trúng độc đắc 10 triệu. Quý vị có biết không? Hai ông bà già trúng 10 triệu, người ta làm gì? Đúng rồi, cho hết. Hay không? Cho hết. Mà cho ai? Cho những người quen, bạn bè, họ hàng hết. Thì người ta phỏng vấn nói, tại sao ông bà già trúng độc đắc mà không xong lấy? Ông bà nói là tụi tôi không cần tiền nữa, 80 mấy tuổi rồi, sống hạnh phúc rồi, nhưng tiền làm gì đã, để đó làm gì vậy? Trong khi đó bao nhiêu người khác ta cần tiền, thì ông bà mới lấy cái tiền đó cho hết mọi người, cuối cùng không còn giữ một xu trong người. Người nghĩ mình làm được không? Ông bà đó là đem vô đây bái liền Bồ Tát. Mình là thôi chắc cũng cho, nhưng mà giữ lại phần nửa thôi. Hay không cô? Rồi giữ lại phần nửa để sai chứ lỡ thất nghiệp sao? Thì khi mà quý vị hiểu được như vậy đó, thì nếu mình là chủ nợ, thấy mình cũng làm nhất mà sao người ta cứ tới, người ta dâng cho mình không hay nè, thì đừng có quen như vậy. Từ từ nó mình nó trở thành một cái attachment, cái ái luyến. Hôm nào con nợ nó quên đem hủ tiếu hay là đem phở hay là đem chả giò tới thì nhớ con nợ đó. Kể câu chuyện nhỏ cái của kinh nha, kinh trong vị tầng hữu thuyết nhân duyên. Mà lợi phu nhân là vợ của vua Ba Tư Nặc đã có 4 cái người khiêm kiệu. Đó, quý vị nghe cái băng, không biết thầy có để của băng vị tầng hữu không. Thật ra là có 5 người hầu mà, nhưng mà hôm đó là đi đó thì có một tên ở nhà nó làm bếp nấu cơm cho bà. Bên 4 cái tên kia nó khiêng cái kiệu tới cho bà để mà nghe thuyết phật thuyết pháp. Mà lợi phu nhân đó, tiếng Phạn là Malika, bà tới bà nghe phật thuyết pháp hay quá, bà nghe tới đâu ngộ tới đó. Mà sao 4 cái tên khiêng cái kiệu đó nó cứ ngồi ngoài ra không vô nghe. Bà mới tiếc quá, nó chở 4 cái tên này sao nó ngu quá, nếu nó vào đây nghe phật thuyết pháp thì chắc là nó sẽ giác ngộ. Thế mà lại phu nhân mới kêu quân lính kêu ra, kêu tụi nó đem vô đây, bắt mấy 4 cái tên nó vô đây nghe phật thuyết pháp. Nó không vào, không có vô. Cái mà lại phu nhân mới hỏi Đức Phật là bạch ngài, ngài có cách nào mà làm cho 4 cái tên khiên cựu nó vô đây nghe ngài thuyết pháp không, để cho nó giác ngộ một chút. Đức Phật lại nói không có cách nào hết. Đức Phật thuyết pháp hay như vậy, đệ tử nghe cái chứng ngộ liền, mà không có cách nào mà làm để cho 4 cái tên kia nó đi đường ngoài đường nó vô đây nghe. Thì cũng vậy nữa, quý vị biết là có những người mà chở vợ chồng mình tới cho chùa đó, ngồi ngoài xe chờ cũng vô. Nó chở vô nghe hay lắm, vô nó nghe tôi ngồi ngoài đây được rồi, không vô. Mà nhiều khi chờ mình từ sáng tối cũng chờ nữa, nhưng mà cứ ngồi ngoài kia thôi, y chang như là 4 cái người của khiên kiệu của bà lợi phu nhân đó. Đức Phật nói thì lý do tại sao? Tại 4 cái tên đó là mắc nợ mà lợi phu nhân. Chính đích thân mà lợi phu nhân, tức là hoàng hậu đó, gọi phu nhân tức là hoàng hậu đó, phu nhân tức là thời nay gọi là first lady đó. Bà hoàng hậu đi ra nói này 4 tên kia đi vô, làm ơn đi vô nghe Đức Phật thuyết pháp hay chứ. Phật thuyết pháp hay lắm, tại sao vô nghe? bốn tên đó nó lạy xuống, nó thôi thôi lệnh bà tha cho chúng em, cho chúng con ở ngoài này đi, vô đó không được đó. Thì Phật nó tiền kiếp làm sao, làm bốn cái ông đó tiền kiếp, tổng cộng năm ông nhưng mà bốn ông đó thôi, ông kia bốn ông đó làm bốn ông tỳ kheo tu giả bộ, mà tức là số ó, tức là vào cái thời đó là hạn hán, tỳ kheo đi xin ăn không ai cho, đó đâu ai cũng được. Thì bốn ông này nó mới nghĩ ra một cái technique, một cái trick, đi đồn là mấy ông là a la hán. Sau rồi một ông cái giờ nắng chang chang này là nóng, à, giờ đâu nóng, đây không nóng lắm nhưng mà khi mà nóng nhất á thì kêu một ông đang ngồi ngoài kia kìa, ngồi im, mỗi ông ngồi 2 tiếng đồng hồ nhập định. Xong rồi một ông ngồi đó, bốn ông kia đi rao nói trời, quý vị biết đằng kia có ông a la hán ngồi đó tu khá lắm, quý vị tới cúng dường đi. Thì là bao nhiêu người nghe đồn thì nó cái đem đồ ăn tới cúng dường ông kia, xong sau đó ông lấy phần ăn nóng chia cho mấy ông này, cho nên mấy ông không cần đi hết thực mà vẫn ăn uống ngon lành đó. Xong sau đó lại 2 tiếng không nóng quá cái vô đổi ông khác lại ngồi, rồi mấy ông kia lại lên phiên đi của, đi tới Morrison hay là Denver hay là Colorado Springs, nói là quý vị biết đằng kia ở Northland có ông A-la-hán ngồi ngoài kia rồi, rồi lái xe lên đây cũng vừa. Thì bốn ông đó phạm cái tội gì quý vị biết không? Đại vọng ngữ, chưa chứng đắc mà nói mình chứng đắc để chi? Cầu lợi. Và kẹt một cái là mấy ông đồn nhau tới chúng tay một cái bà tín nữ rất là thuần thành, đã hàng ngày đem nấu chả giò rồi bún bò, rồi bún bò Huế, rồi phở, rồi hủ tiếu gì đó đem tới cúng dường cho mấy ông ăn, mà đều đều mỗi ngày. À, thì cái bà đó, đó kiếp này đó bà là hoàng hậu, kiếp đó bà cúng dường cung phụng cho 5 cái ông sư đó, mà 5 ông đó là tu giả. À, thì giờ 5 ông đó nó hưởng của bà thì như sao? Quý vị thấy chưa? Trời ơi, đồng đều không? Thấy phe không quý vị? Phe ha? Bây giờ quý vị đang trả, quý vị có thấy phe không? Quý vị thấy chuyện người thấy, thấy thấy hay không? Tới chuyện mình có thấy không? Thấy ổn không? Không được. Thì chính như vậy đó, bốn ông này đó, ông phải trả nợ cho mặt lợi phu nhân, phải làm phu khiên kiệu, lau chùi làm bếp làm đầy đủ đó, mà vui lòng lắm. Thì bà khi mà lợi hoàng hậu nghe xong như vậy rồi hoảng hồn, thì bà nói thôi tụi bay hôm nay phòng nào không, ta tha tụi bay hết khỏi làm hầu nữa, còn cho tiền tụi bay đi về lấy vợ làm lập nghiệp đi. Thì với bốn tên làm gì không? Khóc. Trời ơi, tụi con đâu có làm lỗi gì mà theo sao mà lệnh bà lại đuổi tụi con đi. Tại sao? Trả nợ chưa xong quý vị. Cho nên có những ông chồng trả nợ vợ xong nữa, hầu hạ vợ xong nữa, vợ nó tôi chán anh quá rồi, không muốn thấy mặt anh nữa, thì ông chồng làm gì? Đúng rồi, nói anh đâu có làm lỗi gì đâu mà sao em hất hủi anh dữ vậy, anh hầu hạ em từ trước tới giờ, từ hồi lấy nhau 30 năm tới giờ, muốn cái gì chiều cái đó mày sao còn hất hủi. Lạ vậy quý vị, y chang như là thầy nói rồi, quý vị thấy chuyện kể chuyện này quý vị cười phải không, kéo lại đây quý vị đã thấy vậy đó. Đến khi bà đuổi đi nữa thì sao, không chịu đi, năn nỉ nó thôi cho em lại đi, hầu hạ tiếp cho tới trọn đời luôn. Dạ chưa hết nợ. Thì giờ nếu mà chủ nợ đó thì khéo xả. Thì cuối cùng trở lại bốn cái ông đó, đó không có cách nào làm gì được hết. Mà lợi phu nhân mới nói, nó không vô nghe thì giờ thôi, năn nỉ Phật đi ra thuyết pháp cho tụi nó nghe. Mấy cô ở đây đó yêu cầu sư cô đi ra ngoài xe đó, khi có chiếc xe đó, nói pháp rồi ông chồng bà vợ ngồi đó nghe là kêu cảnh sát rồi. Khi Đức Phật ra đó, Đức Phật nói không có cách nào thuyết pháp được hết, tại vì mấy ông này bị mà phạm cái tội nào nhất xiển đề, nó quá nặng không có độ được. Nhất xiển đề tức là gì? Là Phật không độ được. Mà lại phu nhân không có tin năn nỉ Đức Phật, nghĩ là Đức Phật gọi là thần thông như vậy chắc chắn độ được. Đức Phật nói bà không tin đó, thì thôi tôi cũng chiều cho hoàng hậu thấy. Đức Phật đi ra, bốn tên nói nhìn thấy Đức Phật nó làm gì? Không có bỏ chạy, quay mặt đi, không thèm nhìn. Xong rồi Đức Phật dùng thần thông đi tới đây á, Đức Phật đi tới hướng đông á, thì nó quay mặt hướng tây. Đức Phật hiện ra hướng tây, nó quay mặt hướng nam. Đức Phật hiện ra hướng nam, nó quay mặt hướng bắc. Cuối cùng á, quý vị, Đức Phật làm gì? Ông hiện ra bốn ông Phật đứng bốn góc luôn. Nó làm gì? Cúi xuống, thấy ông Phật dưới luôn, tức muốn quay lên thấy ông Phật trên. Sáu hướng đều thấy bốn, sáu ông Phật đứng hết. Cuối cùng quý vị biết bốn ông làm gì? Khóc, quỳ xuống mới nói gì? Trời ơi, ông cù đàm Phật nó sống ác vậy, chúng tôi đâu có làm gì ông đâu mà sao ông làm gì kỳ vậy. Rồi lúc đó Đức Phật mới hỏi mà lại phu nhân là bà thấy không? Không là không độ được. Rồi Đức Phật lấy hết lại thần thông rồi đi vô, không có độ được. Để chi cho bốn cái ông này phải khi nào trả nợ xong những cái nợ hồi xưa ăn của bà Mà Lợi phu nhân đó, xong xuôi hết cái đó thì bốn ông này mới đi được quý vị. Đó, cho nên quý vị nào mà thấy ông chồng nào mà tốt mình quá đó, cứ để nguyên. Nhưng mỗi lần xong rồi phải biết thank you nha. Quý vị không có thank you là quý vị lợi dụng là mệt lắm, nhiều khi mắc nợ lại á. Và cuối cùng cái chót của người muốn giải nghiệp là gì? Tu làm sao cho cái tình mình nó bớt đi và nó yếu đi, đừng dính mắc ái luyến với chủ nợ và với con nợ. Nhất là khi chủ nợ hay con nợ người ta làm xong đòi nợ xong rồi đó, hay trả nợ xong rồi đó, người ta ra đi, tức là người ta bỏ mình bằng chết hay đi xa gì đó, thì mình đừng có níu kéo dính mắc người ta. À, trời ơi ông ơi, ông sống tốt cho tôi, ông trả lại tôi 50 năm tốt quá rồi, ông sao chết sớm vậy, sao ông sống thêm mấy chục năm nữa trả nợ tiếp cho tôi, ví dụ vậy. Thấy không, con nợ nó trả tốt quá, nó trả xong nó đi, mình đâu cho nó đi, nó trả lại. Rồi cho nên khi mà lỡ mà con nợ chủ nợ nó mà bỏ mình đi đó, thì quý vị nên ăn mừng, nên ăn mừng chứ đừng có khóc. Tại sao? Thì khi đó là mình hết nợ rồi, khi mình còn sống mà hoàn toàn xong rồi đó, hết nợ. Chứ đừng chờ, quý vị biết không, nhiều khi mình chết rồi hay người ta chết rồi mà chưa cái nợ ân oán nó chưa hết đó, là gì? Kiếp trước kiếp sau nó trở lại. Cái đó tiếng Anh nó gọi là gì biết quý vị? Unfinished business, chưa hết, cho nên kiếp sau nó trở lại để mà tái hẹn lại với nhau, giống như là Lương Sinh Bá Chúc Anh Đài vậy đó. Kiếp này không sống được thì làm gì? Hẹn kiếp sau. Còn quý vị ở đây đó, sống nhau chán quá rồi đó, thì nói gì không? Hồi kiếp tới không muốn gặp lại nhau nữa đâu. Quý vị từng nói này là xong không? Kiếp tới gặp không? Tại sao? Con nợ là con gấp thôi. Khi hết nợ ra tự động người ta tách ra là coi vị xong. Còn bây giờ quý vị có chán cái mấy nữa, đuổi là chạy trốn là đạp là không nhìn nữa, thế chưa hết nợ thế nó vẫn, cái sợi dây nó vẫn trói lại như mình. Rồi nó nói nhiều quá rồi, bây giờ thôi kết luận chấm dứt. Giờ tóm lại đó là chúng ta ở đây trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi, hai chữ nó gần giống nhau. Tại vì luân hồi thì phải có sinh tử. Tại quý vị sinh ra là quý vị trở lại, mà chết để đi. Đi xong rồi mắc nợ thì phải trở lại, quay trở lại. Chữ luân hồi là như vậy. Luân là quay, hồi là trở lại. Đi mắc nợ thì phải làm gì? Quay trở lại làm gì? Trả nợ. Và trong lúc trả nợ thì làm gì? Vay nợ. Thì khi tử là chết, chết thì có đi được không? Lại làm gì? Luân hồi. Luân hồi là sinh tử, mà sinh tử đi thiếu nợ thì phải luân hồi trở lại. Cái chạy tới chạy lui vậy nên em cứ muốn hết sinh tử luân hồi thì phải tu làm sao dẹp được cái ái luyến, mà trong cái ái luyến nó có cái ố, cái ái thì đi với cái ố. Cho nên vì A-la-hán không còn sinh tử luân hồi nữa, tại sao? Không còn ái, ố, thương, ghét thủ xả đó. Rồi, tới đây chấm dứt. Này Đức Phật. Rồi, thôi giờ mời quý vị hồi hướng nha. Hồi này đem công năng này vậy thâm tâm cả đề tử và chúng sinh đều đón thành phần đại.